Quý ông bà anh chị em có từng kinh nghiệm mình làm một cái điều gì đó trong cuộc đời của mình mà mình thấy rất là liều lĩnh hay là rất là táo bạo không? Tôi tưởng rằng là nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm điều này rồi. Và tôi là một trong những người đó. Thưa các ông bà anh chị em, nhất là trong cái việc đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 thì cả biết bao nhiêu người đi vượt biên. Tôi tới năm 1984 tôi mới đi. Nhưng mà trước khi đi vượt biên, trước khi lên ghe, lên tàu để đi ra biển khơi đó, thì dường như là không có thấy điều gì là phải là liều lĩnh cả. Như tôi thì tôi chỉ nghe theo mẹ để đi mà thôi. Lúc đó là cũng hớn hở mà đi. Nhưng mà khi đã bước lên ghe rồi và bị say sóng, bởi vì chưa bao giờ đi trên biển, trên sông hay trên ghe cả, rồi ra rồi bị công an rượt đuổi để bắn trước khi chúng tôi ra khỏi hải phận, và tài công với lại chủ tàu kêu tất cả chúng tôi phải đi xuống boong tàu, và họ đóng nắp boong tàu lại và họ đóng đinh giống như khóa lại vậy đó, bởi vì sợ chúng tôi phải bị hoang mang rồi làm cho chồng chành là nguy hiểm đến cả tánh mạng mọi người. Nhưng mà lúc bấy giờ ở dưới đó ngộp ngạt và thấy mình hãi hùng, tưởng mình giống như là không còn sống nữa, bởi vì thở rất là khó. Nhưng mà rồi cũng cũng qua và đi ra hải phận quốc tế không được bao lâu, chừng 1 ngày 2 ngày sau là sóng biển, là sóng gió, bị bão táp, sóng gió nó xảy đến 2-3 lần, rất là hãi hùng thưa các ông bạn chị em. Rồi thiếu thức ăn, rồi nhiều điều khác xảy ra. Và lúc bây giờ ngay cả suy nghĩ bây giờ thấy thật là liều lĩnh. Đó là một cái việc làm hay một cái chuyến đi thật là táo bạo thưa các ông bà chị em. Thật ra mới đây hết gần đây đây cả hội thánh chúng ta, hồi năm ngoái đây, từ tháng bắt đầu năm ngoái đây thưa các ông bà chị em, thì hội thánh chúng ta suy nghĩ đến việc mua nhà thờ, trong khi cả thế giới đang đối diện với lại dịch bệnh COVID-19, mà lúc bấy giờ là rất là nóng bỏng và kinh tế bị lung lay, và cho đến ngày hôm nay kinh tế cũng vậy thưa các ông bà chị em. Nhưng mà Chúa đã cho hội thánh chúng ta rất là liều lĩnh hay là rất là táo bạo để bước đi bằng đức tin và tạo mãi được căn nhà thờ gần 1.100.000 đô la, một cái số tiền rất là to lớn trong khi thời điểm thật là khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta liều lĩnh cho danh của Chúa thì Chúa ban phước cho hội thánh chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Hôm nay chúng ta đến tiếp tục học cái bài học thứ 6 trong sách Rô-tơ ở trong đoạn 3. Và tôi chọn cái đề tài là một cái sự cầu hôn táo bạo. Thưa các ông bạn chị em, chút xíu lý do tại sao mà là táo bạo. Nhưng mà nếu mà cho mỗi chúng ta ghi xuống một cái danh sách những cái cách là sao, cách nào mà người ta cầu hôn với nhau đó, thì tôi tưởng rằng chắc là theo cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì mình chúng ta nhìn xung quanh của nhiều cặp vợ chồng đó, thì chúng ta có thể ghi xuống nhiều cái cách mà người ta cầu hôn cho nhau. Nhưng mà cái cách mà của Router mà chúng ta học sắp tới đây thì tôi tưởng rằng là cái cách cuối cùng mà chúng ta sẽ ghi trong cái danh sách của những cái cách mà tìm người ta cầu hôn thưa các ông bạn chị em. Theo cái cách mà gọi là xưa đó, cổ xưa đó, thì cha mẹ thay mặt con trai qua bên đàn gái, nhà gái để xin cưới hỏi, phải không? Nhưng mà cái cách hiện đại từ nhiều năm nay rồi thì không cần cha mẹ hai bên nữa, nhưng mà một người nam sẽ tìm một cái cách đặc biệt để cầu hôn người yêu của mình, phải không? Có thể là chọn một cái nơi nào đó riêng tư, yên lặng và lãng mạn, hay là một cái ngày đặc biệt nào đó của hai người để có thể bày tỏ cái sự cầu hôn ở đây. Hoặc là có người thì trong một cái buổi trình diễn gì đó, hoặc rất là đông người, thì cũng có một cái lời cầu hôn. Nếu trong hội thánh chúng ta ai là bạn của Isaac Thái ở trên Facebook á, thì chúng ta biết gần 2 tháng trước đây Isaac Thái trong cái chương trình tôn thờ thờ phượng Chúa hay là trình diễn âm nhạc á, thì Isaac Thái đã cầu hôn người yêu của mình và cô đã nhận lời. Thưa các bạn chị em, đó là những cái cách cầu hôn một cách bình thường mà chúng ta đều biết cả, thưa các bạn chị em, phải không? Nhưng mà trong câu chuyện này, trong Luther đoạn 3 đó, những cái đề tài như tôi nói trước đó là một cái sự cầu hôn rất là táo bạo hay là rất là lĩnh, là bởi vì ở đây một người nữ lại đi cầu hôn với người nam, chứ không phải là cái chuyện, đây là cái chuyện bất thường, không phải bình thường. Bình thường là người nam đi cầu hôn người nữ, ít khi nào lắm, cũng có mà ít khi nào lắm, nhưng mà ở đây là cái chuyện này nó xảy ra mấy ngàn năm về trước rồi. Mấy ngàn năm về trước, cái chuyện mà người nữ đi cầu hôn người nam trong cái thời đại này thì có đó, phải không? Nhưng mà cũng ít lắm. Nhưng mà ở đây là cái chuyện mấy ngàn năm về trước rồi, thưa các ông bà chị em. Chẳng những là một người nữ đi cầu hôn người nam, nhưng mà đây là một người nữ Moab, một người nữ của dân Moab đi cầu hôn một người nam Do Thái. Và như chúng ta đã học là Do Thái họ rất là ghét những người nào không phải là Do Thái, cho nên giống như xem như là kẻ thù vậy đó. Vì vậy cái cuộc cầu hôn này đó rất là táo bạo, rất là liều lĩnh. Nhưng mà không phải chỉ là một người nữ Moab thôi, nhưng mà cái cách của Ruter đi cầu hôn á cũng cho chúng ta thấy thật là liều lĩnh và thật là táo bạo, thưa các bạn xem. Và hơn thế nữa là Ruter là người làm giống như đi mót lúa trong cái đồng cánh đồng của Bo-ô, giống như là một người làm, một người thợ, một người làm công đi cầu hôn người chủ của mình. Rồi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Bo-ô xưng Ruter là con gái, cho nên thấy cái tuổi tác của Ruter còn trẻ. Ruter mặc dù là mất chồng trong 10 năm rồi, nhưng mà thời đó có thể là người nữ lập gia đình rất là sớm, có thể 15, 16 tuổi. Thì lúc bấy giờ Ruter chỉ chừng 20 mấy tuổi thôi, trong khi đó Bo-ô là bà con với lại ba chồng cũ của Ruter. Cho nên á, Bo-ô xưng Ruter là con gái, giống như là xem như con đó. Cho nên đây là cái điều rất là đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Thật ra nếu chúng ta đọc cái câu chuyện này đó và chúng ta học được á, là Chúa dùng cái câu chuyện của Ruter đó dạy cho chúng ta biết rằng là thỉnh thoảng Chúa bày tỏ thánh ý của Ngài cho đời sống chúng ta qua những cái cách rất là khác thường đối với cái suy nghĩ của con người chúng ta. Thường thì chúng ta hay để ý và tìm những cái câu trả lời hay là những cái phương cách gì ở trong đời sống để biết có cái ý chỉ của Đức Chúa Trời, là chúng ta nghĩ là phải nó là một cái sự hiểu biết bình thường, phải không? Nhưng không phải là khác thường. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rất là đặc biệt, thưa các bạn chị em. Mà chúng ta thấy qua cái cách của Chúa dùng trong câu chuyện Ruter cho chúng ta thấy đó, để chứng minh rằng là, thưa các bạn chị em, là Đức Chúa Trời của chúng ta hành động hoặc là ở trong chúng ta qua những cái sự lựa chọn của chúng ta để hoàn thành thánh ý của Ngài ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta để ý cái phần của câu chuyện hôm nay đó, cho chúng ta thấy có ba cái điểm đặc biệt ở đây. Và cái câu chuyện này là xảy ra vào lúc giữa khuya đêm hôm đó, thưa các bạn chị em. Chúng ta để ý đây, cái phần thứ nhất á, hay là cái màn cảnh thứ nhất á, đây là tôi để cái đề tựa của cái phần thứ nhất này là một kế hoạch liều lĩnh, một kế hoạch táo bạo, tiếng Anh gọi là a risky plan, ở trong từ câu 1 đến câu 6. Và chúng ta học như mấy tuần trước, chúng ta thấy là mùa gặt lúc bấy giờ ở Bethlehem không còn bị đói kém nữa, thì bắt đầu đến mùa gặt. Và mùa gặt là lúc này đó, trong đoạn 3 là người ta đã gặt hái, gặt lấy những cái lúa thóc, lúa mạch về rồi, phải không? Và đây là cái chìa khóa của mọi việc xảy ra trong cái câu chuyện này, là cái mùa gặt, thưa các ông bà anh chị em. Sau nhiều năm bị hạn hán và cuối cùng mùa gặt tốt lành đã đến. Và đó là lý do mà Naomi đã biết Bo-ô sẽ đến săn đạp lúa. Tại vì trong thời bấy giờ đó, khi mà mùa gặt trúng mùa đó thì người chủ sẽ tiếp tục đến cái nơi đồng áng để xem những cái người làm cho mình đó, hay là những con gặt, những thợ gặt đó, để họ làm việc như thế nào. Và thứ nhì nữa là những người chủ họ thường họ ngủ lại vào ban đêm ở nó gọi là cái, ở trong Kinh Thánh gọi là cái sân đập lúa đó. Sân đập lúa đây không phải là một cái bồn lúa hay một cái vựa lúa, nhưng mà nó ở ngoài trời, một cái cánh đồng. Người ta đến chỗ đó trống không, là lúa lấy ở chỗ đó, cái nơi mà người ta có thể tấp lúa với rơm rạ qua một bên. Thì cái người chủ thường là họ ngủ đêm lại đó, họ ngủ đêm lại đó để canh chừng có kẻ trộm đến ăn cắp lúa mạch hay lúa mì hay lúa thóc của mình. Thưa các bạn, đây là cái thời điểm gọi là vui nhất trong năm của những người làm nông, thưa các bạn chị em. Bởi vì suốt mấy tháng làm việc cực nhọc và cuối cùng họ cũng được lãnh công hay lãnh cái tiền thưởng, lãnh cái công sức của mình xứng đáng ở đây. Chúng ta thấy điều đó. Cho nên thưa quý vị, đó là lý do mà Naomi biết Boaz sẽ ở đâu trong đêm hôm đó. Naomi là người lớn lên từ ở thành Bethlehem mà. Biết rõ cái câu chuyện này, thưa các ông bạn chị em, về vấn đề cái mùa thu hoạch và người chủ sẽ làm gì và sẽ ở tại đâu. Và điều này đã dẫn đến cho Naomi có một cái suy nghĩ, có một cái kế hoạch rất là táo bạo và rất liều lĩnh, rất là liều lĩnh đây, thưa các ông bạn chị em. Ở câu số 1 với chúng ta đấy, Naomi để ý đó là lời Chúa trong câu số 1 nói là Naomi bà Jaruter nói cùng nàng rằng: hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Và con đã theo các tớ gái của Boaz mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chúng ta thấy Naomi có một cái kế hoạch để lo cho một chỗ an thân, có nghĩa là lo cho Ruther có một cái mái ấm gia đình ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bà có một cái kế hoạch, Chúa đã dùng bà để đưa ra một cái kế hoạch rất là táo bạo, thật sự ở đây. Đó, cho nên chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và bà đã bày cho Ruther như thế nào. Trước hết là phải đi tắm, tắm cho sạch sẽ, phải không? Chúng ta phải sạch sẽ đi ra, không phải bận đồ bình thường nữa. Không phải bận đồ giống như hàng ngày phải đi móc lúa nữa. Đi làm cực, rồi nấu ra môi. Cho nên phải tắm rửa sạch sẽ, rồi bận đồ đặc biệt vô. Rồi lại sức nước hoa nữa quý vị, để đi đến gặp Boaz, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là Naomi là đã xem Ruther là một phần tử trong gia đình của mình rồi, và cái điều này Naomi đã có cái ý tưởng là phải lo cho một cái chỗ an thân cho con dâu của mình, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ở trong Kinh Thánh chúng ta học rồi, rõ ràng là Boaz là có giống như đủ tiêu chuẩn để mà trở nên một người gọi là mua chuộc lại sản nghiệp của bà con mình, là cái người đã quá cố, tiếng Anh gọi là kinsman redeemer đó. Cho nên chúng ta thấy điều đó. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng là thường là Boaz hay là người nam tự nguyện sẵn sàng làm điều này nếu mà mình thấy mà mình đồng ý, mà mình muốn cưới cái người góa của người bà con mình mà không có để lại dòng dõi đó, thì theo cái luật như chúng ta học đó là phải lấy cái người vợ của người bà con mình đã mất, đã khuất á. Cho nên thưa các ông bạn chị em, và chúng ta thấy điều ở đây đặc biệt á là Boaz trong cái tư tưởng, mặc dù chúng ta biết Boaz với Ruther đã gặp nhau rồi, Boaz có cái sự cảm tình với Ruther, có thể nảy lòng yêu thương rồi. Lòng yêu thương rồi, phải không? Cho nên khen Ruther, chúng ta học mấy đoạn trước á, khen Ruther và nghe đến cái danh tiếng, cái phẩm hạnh tốt lành của Ruther đối với Naomi, đối với gia đình chồng của mình. Cho nên Boaz chắc chắn là đã thương Ruther rồi. Nhưng mà tới cái hoàn cảnh của ông, cái cương vị của ông đó, là ông không thể nào có thể tiến đến để gọi là cầu hôn Ruther được. Như hồi nãy tôi nói đó, thứ nhất á là Ruther còn trẻ so đối với ông, như là tuổi là con rồi. Là Thứ nhì đó, Router là người gó bụa, cũng mới vừa gó bụa đây thôi. Và thứ ba, Router là người đến từ xứ Moab, mà dân Moab với dân Do Thái là thù nghịch nhau. Và thứ tư, Router là người làm công cho ông là ông chủ nữa. Phải không? Cho nên nói bốn cái lý do này thôi, và có thể một vài lý do khác nữa, thì làm cho Bo-o không thể nào tiến đến Router. Và sợ giống như người ta tiến ra tiến vô là làm cho nó không có được hanh thông trong cái tinh thần mà Bo-o muốn chuộc sản nghiệp của Naomi, của Router, và lấy Router làm vợ đây. Cho nên thưa các ông bạn chị em, ở đây chúng ta để ý đó, cho nên cái cách mà Naomi nói với Router có nghĩa rằng là, ý nghĩa của Naomi nói rằng là Bo-o không thể làm điều này được, cho nên con phải đi cầu hôn Bo-o, con phải đi cầu hôn Bo-o. Đây là cái điều nghịch lý, cái điều mà không thể xảy ra ở trong cái văn hóa lúc bấy giờ, nhưng mà con phải làm điều này. Cho nên bố Naomi đã bày cho Ruther đi đến sân đập lúa giữa khuya và đợi cho bố giống như là ngủ, rồi tìm đến cái chỗ mà bố ngủ thì dỡ cái mền ở dưới cái chân của bố và ngủ tại đó. Thưa các bạn chị em, cho nên chúng ta thấy là những cái tỉ mỉ về quần áo, về tắm rửa, về nước hoa đó là tất cả đều được sắp đặt rõ ràng trong tối hôm đó bởi Naomi, là thưa các bạn chị em. Cho nên ở đây chúng ta để ý là cái điều ngạc nhiên ở đây đó, trong cái câu số 5 đó, câu số 5 đó, ở trong đoạn 3 đó, Ruther nói làm sao? Ruther nói là con sẽ làm theo mọi điều mà mẹ dặn bảo. Con sẽ làm mọi điều mà mẹ đã dặn bảo cho. Cho nên Ruther biết điều này rất là liều lĩnh. Có nhiều lý do cho Ruther từ chối, nhưng mà cô đã vâng theo, cô đã làm theo, thưa các bạn chị em. Rất là liều lĩnh là bởi vì có nhiều điều sai trật có thể xảy ra, rất là nguy hiểm ở đây, nhưng mà cô đã vâng theo. Cho nên cái bài học ở đây cho chúng ta, cái suy nghĩ và cái bài học quý báu chúng ta ở đây đó, là cái thái độ vâng lời của Ruther sẽ bày tỏ hay là sẽ bộc lộ cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài, khi Ngài muốn bày tỏ thánh ý của Ngài cho con dân của Chúa, cho đời sống của chúng ta ở đây. Khi ông mục sư Ward Kaiser ông giảng cái phân đoạn kinh thánh này, ông dùng cái đề tài là sự phù hộ được bộc lộ. Tôi dịch ra, tôi tạm dịch là như vậy, tiếng Anh gọi là veil providence, và cái chữ providence là gọi là cái ơn thần hữu đó, thưa các bạn chị em. Đây là cái đề tài rất là tốt, bởi vì nó làm quân bình hay cân bằng cả hai cái khía cạnh của câu chuyện ở đây. Một khía cạnh thì dường như là rất là liều lĩnh cho chính Ruther ở đây, thưa các bạn chị em, nhưng mà đằng sau đó, cái kế hoạch của Naomi á, thì Đức Chúa Trời đứng bên cạnh để sắp xếp, sắp đặt hay là bố trí mỗi một công việc rất là tỉ mỉ, bao gồm làm cho cái đôi chân của Bo-o bị lạnh và ông phải thức giấc để có thể tìm ra Ruther được, thưa các bạn chị em. Nhưng mà ở đây đó quý vị, cái quan trọng nhất là đức tin. Đức tin có nghĩa là sẵn sàng liều lĩnh cho Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta bày tỏ tấm lòng vâng lời, vâng phục giống như Ruther và với đức tin đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được thánh ý của Ngài ở trong đời sống chúng ta. Và chúng ta kinh nghiệm được sự chúc phước của Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Phi-e-rơ không? Đến những người bạn của mình ở trên thuyền. Phải không? Rồi khi mà trong đêm hôm đó, nhìn xa xa thấy có một bóng người đi ở trên mặt biển đi tới. Thì Phi-e-rơ với những người bạn tưởng là ma, mới sợ hãi. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ là chính Ngài. Và Phi-e-rơ nói, nếu phải là Chúa thì xin Chúa cho phép con đi đến Ngài. Thì Chúa Giê-xu nói, đây là ta, ngươi hãy đến đi. Và Phi-e-rơ không có nghi ngờ chút xíu nào. Và ông bước xuống biển liền và ông đi tới với Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên, cái điều quan trọng là cái điểm đầu tiên của Phi-e-rơ, cái phản ứng đầu tiên Phi-e-rơ là vâng lời theo cái sự ra lệnh của Chúa hay sự kêu gọi của Chúa ở đây. Cho nên bên cạnh Chúa thì Phi-e-rơ là cái người đầu tiên duy nhất trên thế giới này đã đi bộ trên mặt biển, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, cái điều quan trọng là cái phản ứng của chúng ta như thế nào khi Chúa bày tỏ thánh ý của Ngài. Ở trong cái cách của Chúa có thể như là, như tôi nói là nó bất bình thường đối với mọi người suy nghĩ một cách bình thường, thưa các ông và anh chị em. Cho nên cái cảnh một á, hay là cái điểm thứ nhất á, kết thúc với Ruter bước vào trong một đêm tối và không biết Bo-ô sẽ đáp lại như thế nào. Trong tương lai của cô, giống như là tương lai của cô đang được treo, bị treo lơ lửng vậy đó, chưa có chắc chắn gì cả, thưa các ông và anh chị em. Và lúc bấy giờ, thưa các ông và anh chị em, quý vị tưởng tượng được coi, Naomi đó là bà không ngủ được, bảo đảm 100%. Tại vì bà đã bày cái kế hoạch đó, rồi bà phải đợi coi cái chuyện gì xảy ra. Cho nên tôi tưởng rằng bà rất là khó ngủ trong đêm hôm đó. Chúng ta qua cái phần thứ hai đây, là cái điểm thứ hai đây, tôi tạm dịch là cái điểm thứ hai là a midnight proposal, là cuộc cầu hôn giữa đêm khuya. Giữa đêm khuya, nó mà cầu hôn đêm khuya chúng ta thấy là hơi không có bình thường đó, quý vị phải không? Mà cái quan cảnh của giữa đêm khuya, quý vị tưởng tượng như thế nào? Rất là yên lặng, quý vị phải không? Đêm khuya, 12 giờ khuya mà, phải không quý vị? Thì thật ra cái thời lúc bấy giờ đó là tôi tưởng là 7-8 giờ tối là người ta ngủ rồi, chứ đừng đó đợi 12 giờ khuya. Tại cái thời bấy giờ đâu có điện, đâu có giống như ngày hôm nay. Thật ra cách đây chừng 40-50 năm mà, hồi xưa mình còn ở Việt Nam đó, tôi nhớ cái thời điện rất là khó đó. Tôi được đi về quê với mẹ tôi ở đâu ở ngoài Long Khánh gì đó, chỉ một tuần lễ thôi, mà cứ mới 6-7 giờ tối là muốn đi ngủ rồi, là tại vì chờ sụp tối thôi. Rồi chỉ ăn xong, rồi tối thui chỉ có đèn dầu thôi, đâu có đèn điện ở đâu. Rồi dường như là phải đi ngủ rồi. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, đêm hôm đó là mọi người đều ngủ, thưa, kể cả bố ô, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà Ruter đã vâng theo lời Naomi và thấy bố ô nằm ở đó và dở cái mền ở dưới cái chân của bố ô lên như vậy và nằm tại đó. Và dĩ nhiên bởi vì khi một người đắp mền ấm rồi, tự nhiên cái mền mình bị hở ra thì có cái cảm giác là gì? Là lạnh, phải không? Là lạnh, là khó chịu, cho nên giật mình dậy. Mớ ông cứ nhắm mắt mở, ông thấy ô có cái bóng dáng của người con gái, hỏi ai đó. Thì Ruter trong đoạn 3 câu 8 nói là: tôi là Ruter, kẻ tớ gái ông, xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Ô thưa các bạn chị em, đây là một cái lời cầu hôn rất là thẳng thắn của Ruter đối với bố ô. Ruter nói là: tôi muốn cầu hôn với ông, tôi muốn ông chăm sóc tôi, tôi muốn ông chăm sóc tôi. Cái chữ mà tiếng Việt mình dịch là xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, nhưng mà thật ra ở trong cái tiếng Anh của các cái bản tiếng Anh, tiếng Kinh Thánh tiếng Anh thì nói là take me under your wing, cũng có nghĩa là spread your covering over me, có nghĩa là hãy lấy tôi ở dưới cái cánh bóng của ông, cũng như là hãy giống như là hãy đắp mền của ông ở trên kẻ tớ gái của ông như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy, đây là cái đúng là cái chỗ cái câu này, cái phần này thì chính Bo-ô cũng đã sử dụng trong đoạn 2 câu 12 đó, như lần trước chúng ta học đó. Đoạn 2 câu 12 nói như thế này, các bạn anh chị em. Đoạn 2 câu 12 Kinh Thánh Bo-ô nói với Ruter là: nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Cho nên cái câu đó chính Bo-ô đã nói với Ruter. Bây giờ Ruter mới lặp lại và nói với ông là: tôi muốn được ở trong sự bảo vệ của ông, chăm sóc của ông ở đây. Cho nên Bo-ô biết rõ điều mà Ruter muốn nói. Bo-ô biết rất là rõ điều này, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà nếu Bo-ô là người không đàng hoàng thì có thể là lợi dụng trong cái thời điểm trong tối hôm đó, thưa các ông bà chị em. Nhưng chúng ta học đó, cái thời bây giờ người phụ nữ trẻ nữa mà đi ra đồng áng làm việc với những người trai trẻ nữa, thì nếu mình người ta không tốt lành thì người ta sẽ lợi dụng và có thể hãm hại Ruter ở đây. Nhưng mà thưa các bạn, chúng ta biết Bô Ô là cái người rất là đàng hoàng, rất là tử tế, là người rất là tin kính Chúa nữa, thưa các bạn chị em. Cho nên chính Bô Ô đã từng, trong đoạn 2 mình học đó, đã từng là cấm những người trai trẻ làm việc của ông đó đụng đến Ruta, không được đụng đến Ruta. Thì chính ông cũng vậy, ông không có làm điều đó. Chúng ta thấy rất là rõ ràng đây. Và cái điều này đó, ông đã bày tỏ ra ba cái, ông đã đáp lại ba điều để bày tỏ cái đức hạnh hay là cái lòng tử tế vĩ đại của ông ở đây. Thứ nhất, thưa các ông bà anh chị em, ở trong câu số 10 đó là ông cầu nguyện xin Chúa ban phước cho Ruta, bởi vì ông nói là cái vấn đề cái sự tử tế của cô đó, đối với ông là hơn cái lần trước nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là đặc biệt ở đây, bởi vì Ruta có thể cưới những người nam trẻ tuổi hơn, nhưng mà Ruta đã sẵn sàng để mà đến với Bô Ô đây, và ông cũng rất là cảm thấy rất là đặc biệt ở đây, cho nên ông cầu nguyện chúc phước cho Ruta. Thứ nhì là Bô Ô nói rõ ràng trong đây là ông đồng ý điều Ruta cầu hỏi ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cái câu số 11 là, chúng ta xem lại đoạn 3 câu số 11 đó, thưa các ông bà anh chị em. Thì Bô Ô nói, vậy bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Cho nên Bô Ô hứa là, Bô Ô nói là Bô Ô sẽ làm điều này, Bô Ô sẽ làm điều này, thưa các ông bà chị em. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt ở đây, chúng ta để ý, nhưng mà rồi chúng ta đọc tiếp á, thì chúng ta thấy có một cái nan đề ở đây, quý vị. Cái nan đề đó là gì? Là một cái nhân vật khác xuất hiện, một nhân vật không tên, mà Bô Ô nói là cái người bà con gần hơn với lại Elimelech, hơn là Bô Ô với lại Elimelech, là chồng của Naomi ở đây, thưa con bạn chị em. Cho nên có nghĩa giống như là tiếng Anh gọi là first cousin and second cousin. Ông Bô Ô là second cousin thôi, còn cái ông kia đó, người bà con kia là first cousin, thì có cái quyền á chuộc lại sản nghiệp và cưới Ruta. Cái quyền đó là quyền ưu tiên của cái ông đó. Nhưng mà Bô Ô ở đây, Bô Ô nói rõ ràng là ta sẽ làm điều này. Có nghĩa rằng là sao, thưa các ông bạn? Tôi thích cái chỗ này lắm á. Là bởi vì Bô Ô biết là cái ý của Ruta rồi, cho nên Bô Ô quyết định là sẽ làm điều này. Có nghĩa rằng chưa chắc là ông sẽ được cưới Ruta đâu. Ông nói là ông make sure là Ruta sẽ được có một gia đình, có một cái mái ấm gia đình ở đây. Cho nên câu 13 ông nói là hãy ở lại đây đi đến sáng, và ông nói nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại thì người buộc phải làm, còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Cho nên chúng ta thấy đó, Bô muốn nói là nói là tiếng Anh gọi là I will make sure that your request will be given, là có nghĩa là cái lời yêu cầu của nàng sẽ được chấp nhận ở đây. Cho nên ông sẽ làm một điều, nhưng mà điều là ông cần phải giải quyết, thưa các ông bạn chị em. Như tôi nói đó, Bô rất là quan tâm cho Ruta và Naomi. Bô Ô phải giải quyết điều này và sẵn sàng để giúp cho Ruta có một cái mái ấm gia đình, để rồi Naomi cũng không còn phải bị là gó bụa cô đơn đói kém nữa, cũng sẽ được chăm sóc, nhất là trong tuổi già, thưa các ông bà anh chị. Và cái điểm thứ ba, từ câu 14, câu 15 trong đoạn 3 đó, Bô Ô bảo vệ cái danh tiếng hay là bảo vệ cái thanh danh của Ruta. Ông bảo Ruta là phải ở lại đêm đi, và cũng đừng có ở lại đêm mà sáng sớm trước khi trời sáng để đi về, để cho những người xung quanh, hàng xóm hay những người của con gặt họ đó, họ thấy mắt công, họ dị nghị, họ có những cái nghi ngờ không có tốt lành, thưa không bạn xem. Nhưng mà bên cạnh đó, ông lại kêu, ông chúc cho Ruta 6 đấu lúa mạch nữa. 6 đấu có nghĩa là bằng với là 60 đến 90 pao, 60 đến 90 pao lúa mạch, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy điều này giống như là Bô Ô muốn Ruta đem cái sáu cái đấu lúa mạch này về cho Naomi và nói đây là cái của hồi môn đó, nghĩa là Bô Ô sẽ quyết định sẽ làm điều này cho Ruta, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta qua cái điểm thứ ba, cái như nãy tôi nói là nó khựng lại đó, nó có cái nang để nó khựng lại đây. Nhưng cái khựng lại đặc biệt ở đây, cái khựng lại mà tôi có thể dùng cái câu gọi là một cái sự khựng lại hay một cái sự tạm ngưng, có cái sự phù hộ của Đức Chúa Trời ở đây. Tiếng Anh nói rất là ngắn gọn, a providential pause. Và nếu mà chúng ta quý vị và tôi viết cái câu chuyện này thì cái bước kế tiếp là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi thẳng vào cái lễ cưới liền phải không? Sẽ cho bố ô với Naomi liền là cưới liền phải không? Tại đây là một cái cặp rất là đặc biệt ở đây quý vị phải không? Nhưng mà không phải, thưa các ông bạn chị em, cái đời sống chúng ta nhiều khi nó không có work that way, không phải là nó dễ dàng như vậy đâu. Phải không? Mỗi một cái mối liên hệ đều có lúc có thăng có trầm, thưa các ông bạn chị em. Và chắc chắn hôm đó Ruther về nhà vừa vui mà vừa phập phồng nữa, phải không? Vui là lời hứa của Boaz là sẽ làm điều đó, phải không? Mà phập phồng là không biết là cái người bà con gần đó, gần hơn Boaz đó, là sẽ trả lời như thế nào, sẽ đáp lại như thế nào, thưa các bạn chị em, phải không? Cho nên ở đây đó, ở đây cái chữ, cái tiếng Anh là if he could đó, là ông ấy nếu có thể được á, thì cái câu đó đó, cái phần đó nó giống như là cái trường hợp này đang bị treo lung lẳng mà một cách không có cái chỗ đứng quyết định đó, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Cho nên rất là đặc biệt ở đây, quý vị ơi, cho nên chúng ta thấy là để ý ở đây, có thể trong cái tâm trí của Ruther lúc bấy giờ đang bối rối và đang lo âu nữa, quý vị phải không? Cho nên nhưng mà ngay cái trong lúc đó thì chúng ta thấy trong câu số 18 á, thì Naomi đã có cái lời khuyên một cách hiểu biết và một cách khích lệ. Naomi nói trong câu 18 đoạn 3, hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Chúng ta thấy á, Naomi rất là mừng, rồi vui rồi mừng, cho nên nói cái câu này, nói là nói là có nghĩa là Boaz sẽ làm điều này, cho nên con đừng lo, bây giờ con hãy đợi đi, con hãy đợi. Và bởi vì Boaz sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi nào việc này sẽ được giải quyết. Cho nên cái chữ đợi ở trong đây, thưa các bạn chị em, rất là quan trọng. Đợi có nghĩa là giống như là sit tight, là ngồi yên, ngồi đợi. Chúng ta biết đó, nhiều khi trong đời sống của mình, con người của mình á, vấn đề mà chờ đợi đó là một trong những cái thách thức lớn đó quý vị. Đại đa số chúng ta không có nhẫn nại. Chúng ta không có nhẫn nại. Chúng ta muốn cái công việc nó xảy ra tốt tươi cho nó tốt lành, hay là hanh thông cho nó nhanh nhanh đi. Hay là ngay cả cái câu trả lời cho nó nhanh nhanh, cho dù câu trả lời nó như thế nào cũng được. Nhưng mà nó mình nói là còn đợi. Giống như là chúng ta thấy khi mà chúng ta đến cái đèn giao thông đó, và khi bị đèn đỏ đó, thì chúng ta bắt buộc phải đợi cho đến đèn xanh chúng ta mới đi được. Bởi vì khi chúng ta đi, chúng ta gấp rút quá, chúng ta vượt đèn đỏ, thì chúng ta sẽ bị phạt, quý vị phải không? Chúng ta sẽ gặp khó khăn còn nhiều hơn nữa, thưa quý vị. Và tôi cũng đã từng thấy nhiều, ngay cả gần nhà tôi đó, cái đường quẹo trái đi ra highway đó. Và có nhiều, một vài lần đó, tôi thấy có một vài người, không biết bữa hôm đó, cái đèn đỏ tại sao nó lâu quá, nó tới hơn 1 phút, 2 phút lận. Cho nên có 1-2 người cái là chưa xanh, cái họ quẹo đi mất tiêu rồi. Và trong khi đó chừng 5 giây sau là tôi xanh nó lên, là tôi đi cách. Và khi mà đèn xanh đi đó, chúng ta thấy sao? Đèn xanh đi thì chúng ta làm đúng luật, chúng ta được bình an, chúng ta thoải mái, chúng ta lái. Còn những cái người mà họ không đợi được, nhìn qua nhìn lại xem có cảnh sát không, thì họ hơi lo, thì họ cứ đi đại như vậy nữa, rất là nguy hiểm, thưa các bạn chị em. Cho nên thưa quý vị, đây là cái điều quan trọng. Nào mình hãy nói đợi đi, đợi, thưa các bạn chị em, chờ đợi. Không có gì là phung phí, cái thời gian chúng ta chờ đợi đó không phải là thời gian phung phí. Nếu mà chúng ta chờ đợi theo thánh ý của Chúa, theo thánh ý của Chúa, chờ đợi trong đời Đức Giê-hô-va, thưa các ông bà anh chị. Cho nên quý vị ơi, cái màn hấp dẫn cuối cùng của câu chuyện chưa có kết thúc đâu. Nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta điều này, cho chúng ta để cái thời giờ suy gẫm về mỗi nhân vật trong cái câu chuyện này. Thứ nhất là lòng Naomi được ấm lại bởi Đức Chúa Trời. Không, bà trở về Bethlehem một cách cay đắng và với trắng tay. Chúng ta thấy điều đó phải không? Nhưng mà bây giờ đó, bà mới thấy rõ Đức Chúa Trời đang hành động ở đằng sau của mỗi cái tình cảnh, ở trong hoàn cảnh trong cuộc đời của bà cũng như của Naomi, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Và Ruther Reuters đã bước một bước rất là liều lĩnh, rất là táo bạo để cầu hôn Bo O. Cầu hôn Bo O, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đây là cái điều rất là đặc biệt ở đây, thưa quý vị. Bo O không có có nhiều cái cách để từ chối Reuters, nhưng mà Bo O không có từ chối. Chúng ta thấy rất là rõ ràng đây, Bo O quyết tâm sẽ giải quyết vấn đề này, make sure là Reuters sẽ có một mái ấm gia đình, thưa các ông bà anh chị em. Cho dù ông là người cưới Reuters hay là cái người bà con gần hơn cưới Reuters, chúng ta thấy là Bo O đã bày tỏ cái phẩm hạnh cao quý đặc biệt, trong khi đó cái người khác nắm lấy cơ hội, nhưng mà Bo O sẵn sàng để giúp đỡ cho Reuters cũng như Naomi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nói tóm lại quý vị, có phải quá táo bạo hay là quá bạo gan hay là quá liều lĩnh cho Reuters tiến đến Bo O vào đêm khuya để cầu hôn? Chắc chắn là như vậy rồi quý vị, phải không? Và rất là có thể là cái chuyện mà người ta sẽ xung quanh, người ta sẽ khám phá đi hôm đó, sẽ gặp Bo O với Reuters thì nó sẽ dị nghị, thì chuyện nó sẽ xảy ra không? Chắc chắn là như vậy, có thể xảy ra, thưa các ông bạn, chứ em phải không quý vị? Và có nhiều điều sai chật có thể xảy ra, phải không quý vị? Tất cả những điều đó chúng ta thấy có thể xảy ra, thưa các ông bạn, chứ em. Cho nên thưa quý vị, nhưng mà cảm ơn Chúa ở đây, trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy đó, một cái người đàn ông tốt lành và tinh kính và tử tế và một người phụ nữ đức hạnh đó, họ gặp nhau và cuối cùng họ sẽ cưới với nhau ở đây. Cho nên chúng ta để ý, nói tóm lại, Reuters đoạn 3 bày tỏ cho chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời làm việc qua những cái sự lựa chọn của chúng ta để hoàn thành thánh lý của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Ngài dùng kế hoạch của Naomi, một cái sự táo bạo của Reuters và phẩm chất liêm chính của Bo O để mà bày tỏ thánh ý của Ngài, để mà làm cho cái cuộc hôn nhân này rồi sẽ xảy ra, thưa các ông bạn chị em. Mà đó là cái bài học kế tiếp cho chúng ta trong lần tới đi, thưa quý vị. Một vị mục sư kể lại khi mà ông còn là một người sinh viên ở trường Cơ Đốc, trường Kinh Thánh ở Chattanooga ở Tennessee đó, thì lúc bấy giờ anh ta để ý một cô nàng tên là Marlene, rất là dễ thương và cũng rất là thịnh hành hay là nổi tiếng trong trường nữa. Anh ta cố gắng tìm nhiều cách để làm quen với cái cô Marlene này, nhưng mà cách nào anh cũng không có work, không có làm được. Nhưng mà có một lần là đêm tối thứ hai, anh kể lại là cái ngày hôm đó là cái đội cò bóng rổ của trường anh có cái trận đấu với đội bóng rổ của trường khác, mà tại ngay cái chỗ trường của anh đó. Nhưng mà tối hôm đó anh đến trễ, gần hết nửa trận đấu mới đến, lý do là tại vì anh phải hướng dẫn một lớp học Kinh Thánh. Và khi anh đến á, anh vô trong cái chỗ đấu trường á, và cái đấu trường của trường đại học nó nhỏ thôi, nó không có to vĩ đại như là cái sân mà cho những người gọi là chuyên nghiệp để mà đánh bóng rổ ở đây hay là thi đấu ở đây. Cho nên á, cái vận động trường, cái chỗ trường đó, vận động trường đó nó không có to lớn lắm, cho nên nhìn xung quanh một giây phút thì có thể biết hết mọi người. Thì anh nhìn, anh vô anh thấy cái cả một cái trường trong cái phòng để mà thi đấu đó là đầy mọi người sinh viên học sinh đến mà cổ võ đây. Nhưng mà anh nhìn xung quanh, anh thấy được cô Marlene là cái người con gái mà anh thích đó, và kế bên cô có một cái chỗ trống. Cho nên lần này anh bắt đầu anh hơi run run, nhưng mà anh mạnh dạn, anh nói là phải nắm lấy cơ hội. Và anh đến cái chỗ đó, anh nói với anh hỏi cô: "Ô, cái chỗ này có dành cho ai không vậy?" Thì cô mỉm cười, cô nói: "Không có." Thì anh đã ngồi xuống, và rồi sau đó tất cả cái câu chuyện nó xảy ra là trong lịch sử rồi. Và ông nói là chúng tôi mới vừa kỷ niệm 46 năm ngày cưới. Và đây chúng ta nhớ, như nãy tôi nói, đây là cái anh chàng này là vị mục sư. Lúc ấy giờ là ông kể lại cái chuyện của ông thời xưa đó, gặp cô Marlene đó, cho khán thính giả của mình hay là cho hội thánh của mình. Và khi ông kể lại, ông nói là cái chỗ ngồi trống ngày hôm đó ở bên Marlene đó là có cái sự sắp đặt trước bởi quyền tể trị và kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Và khi các tín đồ hay là khán thính giả nghe như vậy thì họ bắt cười. Nhưng mà đối với ông nói đối với ông là ông tin điều đó là có là thật. Đối với ông thì Đức Chúa Trời đã làm điều Ngài có thể làm để giữ cái chỗ đó còn trống cho ông có thể gặp được Khôn Mà Liên, và họ đã trở nên vợ chồng suốt 46 năm qua, thưa các ông bà anh chị em. Thưa quý vị, khi chúng ta nhìn đến tương lai đó, chúng ta có thể nói là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đúng là như vậy. Anything can happen anytime, all the time. Bất cứ điều gì luôn luôn lúc nào cũng xảy ra, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta không biết tương lai, chúng ta không đoán được tương lai, tiên đoán được tương lai. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết điều đó. Và vị mục sư đó đâu có nghĩ rằng, đâu có ngờ rằng là cái chỗ trống đó, trong cái năm đó, 46 năm trước đó, là cái chỗ mà Đức Chúa Trời đã làm theo cách của Chúa để giữ cái chỗ đó trống, mà để anh có thể ngồi lại đó, mà cuối cùng họ gặp nhau, họ cưới nhau 46 năm qua, thưa các ông bà chị em. Cũng như là câu chuyện của Ruter và Bo-o mấy ngàn năm trước đó, thưa các ông bà anh chị em. Trong cái đêm hôm đó tại sân đập lúa, và Ruter cầu hôn Bo-o một cách rất là táo bạo, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta để ý điều này, Đức Chúa Trời dùng Naomi bày ra cái kế hoạch liều lĩnh hay táo bạo đó. Vấn đề ở đây là Ruter đã vâng lời và chuyện đó đã xảy ra cho cô. Vì vậy thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời dùng ai đó hay là một cái trường hợp nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó để bày tỏ thánh ý của Ngài cho chúng ta, cho đời sống chúng ta đó, cái điều quan trọng là chúng ta phản ứng như thế nào. Chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta có vâng lời bước đi, làm theo thánh ý của Chúa, mặc dù cách của Chúa làm rất là khác thường, rất là bất bình thường, thưa các ông bà chị em. Cái chìa khóa ở đây nè, tiếng Anh gọi là obedience is the key to receive God's will. Sự vâng lời là cái chìa khóa, là cái mấu chốt để chúng ta có thể nhận được thánh ý của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta bước đi bằng đức tin, bằng sự vâng lời, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa và sự chúc phước của Chúa trên đời sống của chúng ta.